Sau 2 năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19, Festival Les Galettes du Monde, Liên hoan bánh galette thế giới, đã diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 tại thị trấn Saint-André, vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp, với Việt Nam là khách mời danh dự. Đã có khoảng 20.000 khách đến tham dự Festival Les Galettes du Monde, một liên hoan kết hợp âm nhạc, ẩm thực và hoạt động nhân đạo, ra đời từ năm 2008 nhờ công sức của hàng trăm tình nguyện viên ở địa phương. Tiền lời thu được từ liên hoan sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo của các hiệp hội tham gia. Tuy là một liên hoan cỡ nhỏ, nhưng Festival Les Galettes du Monde năm nay cũng quy tụ được một số tên tuổi lớn trong giới ca nhạc quốc tế, như ca sĩ nhạc reggae người Côte d'Ivoire Alpha Blondie, được xem như là hiện thân của dòng nhạc reggae hiện nay, hay nam danh ca người Nigeria Kecha Jones, nổi tiếng với loại nhạc do anh chế ra Blue Funk, phối hợp nhạc blues với nhạc funk. Bên cạnh đó còn có một số nhóm nhạc trẻ đang lên của Pháp như Silence Radio hay L.E.G. Vì đây cũng là một liên hoan ẩm thực, cho nên tại Festival Les Galettes du Monde, công chúng cũng đã được thưởng thức các món ăn quốc hồn quốc túy của 26 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Như mỗi năm kể từ năm 2010, Festival Les Galettes du Monde chọn một quốc gia là khách mời danh dự. Năm nay, Việt Nam được chọn. Trả lời RFI, ông Daniel Dugan, trưởng ban tổ chức, cho biết.
En fait, c'est une coïncidence et on a commencé en 2010, c'était le pays à l'honneur, mais c'est vraiment symbolique.
Thật ra thì đã có sự trùng hợp. Chúng tôi bắt đầu làm như vậy từ năm 2010. Năm đó Haiti được chọn làm khách mời danh dự, nhưng đó cũng là năm nước này bị trận động đất kinh khủng. Đến năm 2019, Mexico được chọn là khách mời danh dự. Chúng tôi đã cho xây một làng Mexico thật lớn. Vào năm đó, Việt Nam đã đăng ký làm khách mời danh dự, cho nên năm nay được chọn. Tôi chưa biết năm sau chúng tôi có sẽ tiếp tục chọn một quốc gia là khách mời danh dự hay không, và nếu có thì đó sẽ là nước nào. Đây cũng là một cách để tuyên dương hoạt động của các hiệp hội đại diện cho quốc gia đó. Hiệp hội đại diện cho Việt Nam đã tham gia với chúng tôi ngay từ đầu. Trong số 12 quốc gia có mặt trong festival đầu tiên, tôi nhớ không chắc lắm, nhưng dường như đã có Việt Nam.
Vì là khách mời danh dự, cho nên năm nay Việt Nam được chiếm một khu rộng lớn gọi là Làng Việt Nam, nằm dưới những tàn cây bóng mát. Thay vì chỉ có một gian hàng như mọi năm, Làng Việt Nam năm nay có đến 3 gian hàng. Nhưng tại Festival Les Galettes du Monde chỉ có các hiệp hội tham gia, chứ không có đại diện chính thức của các nước. Về phía Việt Nam, đại diện là Hiệp hội Mầm Trẻ, một hội do những người Việt ở thành phố Rennes, vùng Bretagne lập ra. Theo lời Phó Chủ tịch Hội Mầm Trẻ, Nguyễn Văn Thọ, đặc trách gian hàng của Việt Nam, ngay từ tháng 2, đại diện của hội đã được mời dự họp để chuẩn bị cho festival. Sau 2 năm, sự kiện này không thể được tổ chức do tình hình đại dịch COVID-19. Hội đã phải kêu gọi sự tham gia của khoảng 90 tình nguyện viên cả Pháp lẫn Việt, đủ mọi lứa tuổi, để bảo đảm các hoạt động của cả 3 gian hàng Việt Nam. Nhưng cũng không phải dễ mà tìm được những người biết làm bếp để nấu các món ăn Việt Nam cho khách, với giá các món ăn không được quá 5 euro. Thời gian và công sức bỏ ra cũng nhiều hơn mỗi năm, vì năm nay Việt Nam có một khu rất lớn. Khi chúng tôi đến làng Việt Nam đầu buổi chiều 27 tháng 8, trước khi festival mở cửa đón khách, cô Vũ Thị Thảo đến Pháp từ năm 2007, tham gia hội từ khoảng hơn 10 năm, đang cùng với nhiều hội viên khác tất bật chuẩn bị đón khách.
Cái khu vực hôm nay đang làm thì có nón này, có xích lô này, có áo dài này, có những quang gánh của ngày xưa này. Galette du Monde là văn hóa ẩm thực, có rất là nhiều những cái món ăn giống như là bánh xèo, rồi bánh cuốn, rồi bánh chưng, rồi bánh rán, gọi là một món ăn đường phố, thì để cho những người Pháp người ta biết đến, với lại những người Việt gần như là không biết được văn hóa Việt thì người ta tìm lại.
Do là liên hoan bánh galette thế giới nên dĩ nhiên về mặt ẩm thực, làng Việt Nam không thể thiếu món bánh xèo, một món ăn tương tự như món galette mặn của vùng Bretagne. Trong vô số thực khách lần đầu tiên thưởng thức món bánh xèo galette Việt Nam nhanh, một phụ nữ phát biểu cảm tưởng.
Nó hoàn toàn khác, thật là tuyệt được khám phá một loại galette mới. Nó đầy đủ chất lượng, được làm rất đẹp với những thành phần gia vị mà chúng tôi chưa biết đến. Món này thật là ngon. Tôi đã biết những món khác của Việt Nam như chả giò, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn món bánh xèo. Tôi cũng thấy khu Việt Nam năm nay rất tốt so với những năm trước, vì dù sao thì Việt Nam cũng là một nước có nhiều sức hút. Có nhiều người yêu cầu và tôi thấy để khu Việt Nam ở vị trí này là rất tốt, cách biệt các khu khác và nằm dưới bóng mát. Tôi chưa biết Việt Nam, nhưng hôm nay coi như tôi có dịp khám phá Việt Nam và cảm thấy muốn đi Việt Nam một chuyến.
Gặp lại chúng tôi sáng Chủ nhật 28 tháng 8, Phó Hội trưởng Hội Mầm Trẻ Nguyễn Văn Thọ rất phấn khởi vì kết quả thu được hôm trước.
Làm Việt Nam năm nay rất là thành công, rất là đông khách hơn như dự đoán. Như là tối hôm qua bắt 23 giờ tới 24 giờ còn rất là đông người, tới 1 tới 2 giờ sáng vẫn còn người còn đông. Nhân lực này như là hết sức, phần đông là ngủ lại tại chỗ rất là mệt nhọc, và sáng nay cũng là chuẩn bị để cho đốn một ngày nữa. Mình có tài chính thì mình có những hoạt động lớn hơn chút, như là Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán sắp tới năm nay, và cũng tải ra một số để gửi về cho nhà tình thương ở Việt Nam. 2-3 năm qua không có làm, thì năm nay các anh chị cô chú rất là mệt mà rất là hăng hái để làm tiếp.
Trong ngày thứ Bảy 27 tháng 8, gian hàng Việt Nam đúng là một trong hai nơi ngoài gian hàng lớn của vùng Bretagne mà khách xếp hàng đông nhất. Bàn lúc nào cũng đầy người ngồi ăn, với rất nhiều người muốn khám phá món bánh xèo của Việt Nam. Đến ngày Chủ nhật 28 tháng 8, sau khách đến ăn trưa cũng vẫn đông không kém hôm trước, khiến hai cô làm bếp phải đổ bánh xèo liên tục, không ngơi nghỉ.
Sao rồi, sáng giờ mỏi tay chưa?
Chưa.
Dạ, chưa mỏi tay hả?
Dạ, tối về nó mới thấm.
À, hôm qua làm việc chắc mệt lắm ạ?
Cũng hơi mệt xíu ạ. À. Mà quen rồi vì bọn em là đều là nhà hàng hết, mỗi người có một cái nhà hàng nên là...
Thế là đổ liên tục.
Dạ, bọn em đổ từ sáng giờ luôn hả? Không kịp nghỉ luôn.
Có mấy cô đổ cùng lúc?
Có hai chị em thôi ạ.
Ngoài Hội Mầm Trẻ, một số nhóm nhạc dân tộc Việt Nam như Phượng Ca, Favik cũng từ Paris đến festival để giới thiệu cho công chúng những làn điệu dân ca Việt Nam. Trên sân khấu thứ nhì của Festival Les Galettes du Monde, chương trình buổi sáng 28 tháng 8 được dành cho các đoàn nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc dân tộc của mỗi nước. Sau những giai điệu sôi động của vùng Réunion, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, là đến phần trình diễn các làn điệu dân tộc Việt Nam, rất được nhiều khách dự liên hoan cả Việt lẫn Pháp tán thưởng. Sau buổi diễn, giáo sư âm nhạc dân tộc Phương Oanh, người sáng lập nhạc viện Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc, thổ lộ:
đây là lần đầu tiên Phượng Ca được participate cái festival này. Mình cảm động là vì ba mươi mấy nước mà Việt Nam có mặt ở đây thì một cái vinh dự cho mình và cho người Việt Nam tự do. Cảm động tại vì thấy người Việt Nam hưởng ứng không nói gì, người Pháp cũng vỗ tay theo, thì mình thấy là cái tiếng Việt của mình đã đi vào lòng của cái người Pháp ở đây. Và cái văn hóa Việt Nam của mình cũng đã được người Pháp hưởng ứng. Tôi rất cảm động là được tham gia cái chương trình này trong cái tính cách nhân bản, nhân văn. Và mình thấy là cái việc làm việc cho tha nhân rất quan trọng và tôi rất ủng hộ mọi người.
Khách đến dự festival cũng đã thích thú khám phá nhóm top ca không có người Việt Nam nhưng chuyên hát nhạc Việt Nam. Đó là Favik, ông Đoàn Trần Thiều, người sáng lập nhóm, chia sẻ với RFI.
Những người mà đến với Favik, hát cho Favik là những người có ít nhiều biết đến Việt Nam, và hôm nay là làm dịp để mà Favik đi đến vùng xa của nước Pháp, vì thực ra chúng tôi cũng đã đi nhiều tỉnh miền Nam, miền Bắc nước Pháp, và chúng ta đã đi sang bên Đức, bên Hà Lan, bên Thụy Sĩ, và trên nguyên tắc là nếu mà không có Covid thì chúng tôi đã đi Mỹ năm 2021. Đó cũng là những mục tiêu của chúng tôi, là chúng tôi nối lại những sự liên kết giữa những người không cùng một chủng tộc mà qua âm nhạc, và được đặt một cái sắc thái là của một âm nhạc của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường. Người ta nói rằng thì là âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới, thì đấy là một cái một phương cách để chúng ta truyền bá phổ biến âm nhạc Việt Nam với các người ngoại quốc.
Yeah.